Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối hôm nay, 8 tháng 8. Hành khách hàng không tại Sydney tiếp tục đối mặt với ngày thứ hai bị trì hoãn. Chính phủ Thái Lan kêu gọi siết chặt luật súng sau vụ xả súng gây chết người tại một trường học. Và trong thể thao, cựu tay vợt số 1 thế giới Ash Barty một lần nữa cầm vợt trở lại. Sau đây là bản tin chi tiết. Những hành khách dự định khởi hành từ phi trường Sydney ngày hôm nay đã được cảnh báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng chậm chuyến trong suốt cả ngày. Air Services Australia cho biết, nguyên nhân là thiếu nhân viên kiểm soát không lưu. Cơ quan này nói những hạn chế về nhân sự vận hành đã buộc họ phải giảm số chuyến bay cất cánh và hạ cánh nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách. Hôm qua, thứ Sáu, hành khách trên cả chuyến bay nội địa lẫn quốc tế đã phải chịu cảnh chậm trễ lên tới 2 giờ. Hiệp hội Airlines for Australia mô tả tình trạng này là thảm họa. Cựu phi công hàng không Richard D. Crespini nói với đài số 7 rằng hành khách có một ngày đầy bực bội. Sự thiếu hụt kiểm soát viên không lưu, họ đang tăng gấp đôi khoảng cách giữa các máy bay để giảm một nửa lưu lượng. Điều này sẽ khiến chuyến bay rời Sydney hôm nay bị chậm một giờ trong suốt cả ngày. Liên quan tới Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul kêu gọi thực thi nghiêm ngặt hơn luật kiểm soát súng sau vụ xả súng tại một trường học bên ngoài Bangkok khiến 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Cảnh sát cho biết tay súng 14 tuổi đã sát hại ông bà của mình trước khi nổ súng tại trường Debsirin, Nonthaburi, khiến 5 giáo viên thiệt mạng và tự sát. Nhà chức trách cho biết khẩu súng ngắn được thu hồi tại trường được cho là thuộc về ông của cậu bé. Thủ tướng nói luật hiện hành cấm dân thường mang súng ở nơi công cộng cần được thực thi nghiêm ngặt hơn. 9 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Y tế công Patana Pramphat cho biết các bác sĩ đặc biệt lo ngại cho một học sinh. Chúng tôi rất lo lắng cho một trong những bé gái bị bắn vào đầu. Em đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Tất cả các bác sĩ đều đang cố gắng hết sức để chăm sóc em và gia đình em bằng mọi khả năng. Chuyển qua tin khác, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận quốc phòng chung, cam kết xem một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào bất kỳ một nước nào là cuộc tấn công nhắm vào cả ba nước. Thỏa thuận được Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Sheba Sharif ký kết. Thỏa thuận nhằm tăng cường khả năng răn đe tập thể và an ninh khu vực, đồng thời không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng quân sự lớn thứ hai trong NATO. Pakistan là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Còn Ả Rập Saudi là một trong những nước xuất cảng dầu lớn nhất thế giới. Thỏa thuận được ký trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ hồi tháng 2. Trong đó, Ả Rập Saudi cùng các quốc gia vùng vịnh khác đã trở thành mục tiêu của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Cựu nghị sĩ của Cộng hòa David Brat đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm tân đại sứ Mỹ tại Úc. Ông Brat nằm trong nhóm 74 ứng viên được Thượng viện thông qua hôm thứ Sáu theo giờ Mỹ. Vị trí đại sứ đã bỏ trống kể từ khi Caroline Kennedy, con gái của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2024. Ông Brat dự kiến sẽ nhận nhiệm sở tại Canberra trước dịp kỷ niệm 75 năm Hiệp ước ANZUS vào tháng tới, Liên minh an ninh giữa Úc và Hoa Kỳ. Trong phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện, ông Brat mô tả Úc là một đối tác có vai trò thiết yếu với lợi ích của Hoa Kỳ. Ông xác định hợp tác quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và quan hệ đối tác Mỹ-Úc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là những ưu tiên của mình. Liên quan đến tình trạng cúm gia cầm tại Victoria, các nhà sản xuất gia cầm tại Victoria được yêu cầu nuôi nhốt gia cầm thay vì thả tự do nhằm ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm H5N1. Lệnh của chính phủ tiểu bang sẽ áp dụng với bất kỳ trang trại nào có hơn 50 con gia cầm. Giám đốc thú y Victoria Graham Cook nói với đài 3AW rằng việc phát hiện các ca cúm gia cầm tại những khu vực ven biển đòi hỏi người chăn nuôi phải có biện pháp ứng phó mạnh mẽ hơn. Lý do chúng tôi đưa ra yêu cầu nuôi nhốt để phòng ngừa là vì tại khu vực ven biển của chúng ta có một ngành chăn nuôi gia cầm với quy mô rất lớn. Tại Nam Úc thì một cuối tuần ẩm ướt, nhiều gió, giá rét đang chờ đón phần lớn trên miền Nam nước Úc khi một khối không khí lạnh mạnh quét qua khu vực. Hệ thống áp suất chính đã hình thành trên Nam Đại Dương với không khí lạnh kéo dài về phía Bắc. Hệ thống thời tiết này sẽ di chuyển qua các khu vực phía Nam của Tây Úc và tiến vào Nam Úc. Chuyên gia khí tượng của nhà khí tượng Ilana, Jenny. Liên quan đến cải tổ cờ bạc, dân biểu độc lập Đài Lê cho rằng cờ bạc đã trở thành một điều bình thường trong nhiều cộng đồng đa văn hóa. Nhưng tác hại do cờ bạc gây ra vẫn bị xem là một chủ đề cấm kỵ. Bà nói với SBS News rằng, nghiện cờ bạc chịu sự kỳ thị rất lớn và không được đề cập. Các cải tổ về cờ bạc trực tuyến do chính phủ đề xuất dự kiến sẽ là một trong những vấn đề được bàn luận hàng đầu khi Quốc hội trở lại vào tuần tới, sau khi chính phủ không nhận được sự ủng hộ từ liên đảng, các nghị sĩ độc lập và đảng xanh. Bà Đài Lê nói nhiều gia đình đang âm thầm chịu đựng. Về mặt ngôn ngữ và văn hóa, họ không muốn tìm đến Gambler, Anonymous hay chuyên gia tâm lý. Họ nghĩ mình không nên đi gặp chuyên gia tâm lý vì mình đâu có điên. Họ không muốn đến gặp chuyên gia tâm lý để chia sẻ một chuyện quá riêng tư của gia đình, như là mất tiền hoặc có người trong gia đình nghiện cờ bạc. Liên quan đến tiền cấp dưỡng cho con, một nghị sĩ thuộc liên đảng cho rằng chính phủ Albanese nên sử dụng những quyền hạn hiện có để thu hồi các khoản nợ cấp dưỡng con. Phát ngôn nhân đối lập phụ trách gia đình và dịch vụ xã hội Melissa McIntosh cho biết tổng số tiền cấp dưỡng con chưa được thanh toán đã lên mức kỷ lục 2 tỷ đô la. Mà nói điều này khiến quá nhiều trẻ em và cha mẹ không nhận được khoản hỗ trợ tài chính cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đang tăng cao. Bà McIntosh cho biết gần 230.000 phụ huynh đang có khoản nợ cấp dưỡng cho con, trong đó khoản nợ lớn nhất lên tới 2 triệu đô la. Bà nói tiền cấp dưỡng con không phải là khoản tiền tùy chọn và không nên tiếp tục bị đối xử như thể đó là một sự lựa chọn. Những câu chuyện cá nhân về trải nghiệm phân biệt chủng tộc được các cộng đồng thổ dân trình bày tại cuộc điều tra đang làm dấy lên lời kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia cấp quốc gia để điều tra về vấn đề này. Thượng nghị sĩ độc lập đại diện cho người thổ dân Lydia Thorpe đã đi khắp nước Úc với tư cách thành viên Ủy ban điều tra về phân biệt chủng tộc, thù hận và bạo lực nhắm vào người thổ dân và người dân đảo Torres. Trao đổi với SBS, thượng nghị sĩ Thorpe nói những lời khai được đưa ra xứng đáng được nâng lên cấp độ điều tra cao nhất.
Racism kills. Racism
phân biệt chủng tộc giết chết con người. Phân biệt chủng tộc giống như ung thư, khiến con người mắc bệnh. Và nếu chúng ta chấp nhận điều đó, tôi nghĩ một ủy ban hoàng gia chắc chắn sẽ phơi bày điều này. Trong khi đó, đảng xanh đang kêu gọi chính phủ cam kết hơn 4 tỷ đô la cho nhà ở xã hội dành cho phụ nữ đang chạy trốn khỏi bạo hành gia đình và bạo lực trong các mối quan hệ. Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc họp hôm thứ Sáu của các bộ trưởng liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ phụ trách an toàn cho phụ nữ, thảo luận về tiến trình bình đẳng giới trên toàn quốc và việc chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới. Thượng nghị sĩ đảng xanh Larissa Walter cho rằng nhà ở là một vấn đề then chốt, nhưng không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp. Gần 300.000 người đã được yêu cầu di tản khi bão Dolphin mang theo thời tiết khắc nghiệt đến miền Tây Nam của Nhật Bản. Hơn 500 chuyến bay đã bị hủy. Cơn bão có sức gió duy trì tối đa lên tới 144 cây số một giờ. Tập đoàn Toyota đã tạm ngừng hoạt động tại 9 nhà máy do lo ngại việc vận chuyển bị gián đoạn. Chuyển qua tin thể thao, tay vợt từng 3 lần vô địch Grand Slam Ash Barty đã tham gia cùng hơn 160 tay vợt trẻ đầy triển vọng tại Top End trong khuôn khổ National Indigenous Tennis Carnival. Sự kiện kéo dài 4 ngày này là cuộc hội tụ lớn nhất của Úc của các tay vợt trẻ thuộc các cộng đồng, thổ dân, kết hợp thể thao, văn hóa, sức khỏe và giáo dục. Các vận động viên đến từ tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc, trong đó có 9 đội đến từ cộng đồng ở lãnh thổ Bắc Úc và các tay vợt ở đảo Padu thuộc vùng eo biển Torres. Cựu tay vợt số 1 thế giới Ash Barty, người giải nghệ vào năm 2022, nói với SBS rằng Lần xuất hiện đặc biệt này đã khiến cô muốn lấy vật ra và trở lại sân. Khi ở nhà, tôi đã lấy cây vật ra khỏi túi. Nó hơi phủ bụi, nhưng tôi rất nóng lòng được mang nó ra sân và có khoảng thời gian vui vẻ cùng các em nhỏ. Chiếc cúp dành cho đội vô địch giải đấu được đặt theo tên Ash Barty để vinh danh cô. Tiểu bang quê nhà Queensland của cô hiện là đương kim vô địch.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.